Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng nhà.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, thì người nói với các môn đệ rằng: Phần anh em hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người sắp bị nộp vào tay người đời, nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông lời đó còn bí ẩn đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại người về lời ấy. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn ngồi. Thưa các bạn, hôm nay là chiều thứ bảy cuối tuần và cũng là cuối tháng 9. Hôm nay 29 tháng 9, lễ hội kính Tổng lãnh Thiên thần Michael, Gabriel và Raphael là bổn mạng của nhiều người, nhiều tổ chức. Trong tâm tình hiệp thông, chúng ta đốt một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng những người nhận Tổng lãnh Thiên thần Michael, Raphael và Gabriel làm bổn mạng. Thưa các bạn, lời Chúa trong sách Giảng viên ngày hôm nay thứ bảy tuần thứ 25 thường niên nói với chúng ta thế này: Nay bạn thanh niên, các bạn nghe cho rõ, nay bạn thanh niên, cứ vui hưởng tuổi xuân của bạn và làm cho tâm hồn được hạnh phúc trong những ngày còn trẻ. Ai là những người trẻ? Nghe cho rõ lời của Chúa nói với chúng ta. Này bạn thanh niên, cứ vui hưởng tuổi xuân của bạn và làm cho tâm hồn được hạnh phúc trong những ngày còn trẻ. Nhưng nghe rõ, cứ chiều theo ước muốn của lòng mình và làm những gì mắt mình ưa thích. Bạn làm những gì bạn ưa thích và làm những ước muốn của các bạn. Những người trẻ phải có những ước muốn, phải có những ước mơ. Nếu mà người trẻ không có những ước muốn, không có những ước mơ, 18 tuổi thì đã trở thành một người 81 tuổi. Thay vì 17 bẻ gãy sừng trâu thì đã trở thành ông lão 71 rồi. Cho nên người trẻ phải vui hưởng cái tuổi thanh xuân của mình. Các bạn đừng làm cho mình trở thành những bà cụ non, những ông cụ non. Sao tôi thấy nhiều bạn trẻ mà ngày hôm nay trở thành những bà lão, ông lão sớm thế không biết. Lúc nào mặt cũng ủ rũ, lúc nào cũng... xin phép được lập lại bài trích sách giảng viên ngày nay. Bạn thanh niên cứ vui hưởng tuổi xuân của bạn và làm cho tâm hồn được hạnh phúc trong những ngày còn trẻ. Cứ chiều theo ước muốn của lòng mình và những gì mắt mình ưa thích, nhưng bạn phải biết rằng về tất cả những điều đó Thiên Chúa sẽ gọi bạn ra xét xử. Nhớ, bạn cứ làm theo ước muốn của mình những gì bạn thích, nhưng nếu bạn làm không đúng, nếu bạn làm không có đúng ý Chúa, nếu bạn làm sai, làm bậy, thì phải nhớ rằng Thiên Chúa sẽ gọi bạn ra xét xử về tất cả những điều đó. Vậy thì thưa các bạn trẻ, hãy đẩy lui sầu não khỏi tâm hồn. Nhớ, cuộc đời bao giờ chẳng có buồn, bao giờ chẳng có những lo lắng, nhưng mình là người tín thác vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa, thì đừng để cho cái sầu não đó nó làm mình héo mòn, héo hon, héo úa, héo tàn. Héo mòn, héo úa, héo tàn, héo hon. Nhưng với lòng tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa, các bạn hãy đẩy lui những sầu não khỏi tâm hồn, khử trừ đớn đau khỏi thân xác, vì tuổi trẻ đầu xanh đều là phù vân cả. Chúng ta đừng có nghĩ rằng mình trẻ rồi mình không chết, người già mới chết. Thấy ông lão 81 chết chưa? Chưa chết. Thấy bạn trẻ 18 chết chưa? Chết rồi. Cho nên không ai dám nói rằng là người già thì là chết trước và người trẻ thì chết sau, vì tất cả đều là phù vân. Nào các bạn giơ cao lên, tất cả đều là
phù vân.
Mạnh lên, tất cả đều là
phù vân.
Giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình. Có nhiều người bảo tôi còn trẻ, tôi còn sống lâu, thôi cứ ăn chơi, cứ vui chơi, cứ trác táng và không cần biết đến Chúa. Rồi đến lúc nào mà tôi già rồi, tôi hãy quay về với Chúa. Chắc không? Chắc không? Rất nhiều phụ huynh ở Việt Nam và đặc biệt là ở nước ngoài than thở rằng: cha ơi, sang đây đời sống vật chất không thiếu, nhưng con cái, con cháu chúng con nó bỏ đạo hết rồi. Ngày xưa còn bé nó đi giúp lễ, tham gia ca đoàn, nó đi đọc kinh sốt sáng lắm. Nhưng bắt đầu bước chân vào đại học 17, 18 là nó chẳng cần biết đến Chúa, chẳng đi lễ, chẳng đọc kinh, chẳng cầu nguyện. Nó bảo không cần Chúa để làm gì, đọc kinh, đi lễ mất thì giờ. Có không? Có. Cho nên các bạn trẻ ơi, chết hết rồi, chưa cao lên. Các bạn trẻ ơi, mạnh nữa lên. Ơ này các bạn trẻ ơi, đó, phải làm cho những người đang mê đắm trong tiền của, mê say trong dục vọng, mê đắm trong những thú vui chơi, trong danh vọng, trong quyền lợi, trong những cái gì của thế gian, họ phải tỉnh lên, ngộ ra và biết rằng tất cả đều là phù vân. Tất cả đều là
phù vân.
Cho nên giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình. Đừng chờ đến ngày tai ương ập tới, đừng chờ cho năm tháng qua đi. Những năm tháng mà bạn sẽ phải nói tôi chẳng có được niềm vui nào trong thời gian đó cả. Có những bạn trẻ chẳng bao giờ cảm nhận được niềm vui, vì cứ lao vào ăn chơi, cứ lao vào kiếm tiền, không cảm nhận được niềm vui, niềm vui của người tín thác vào Chúa, niềm vui của người có Chúa là gia nghiệp của mình. Các bạn không cảm nhận được điều đó, cho nên suốt cuộc đời các bạn từ lúc trẻ cho đến lúc già chỉ hết lo tìm tiền, lo tiêu tiền, lo giữ tiền, rồi lại lo kiếm tiền. Suốt cuộc đời các bạn chẳng bao giờ có được những giây phút thảnh thơi. Này các bạn trẻ ơi, giữa tuổi thanh xuân, bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình. Đừng chờ đến ngày tai ương ập tới như là sóng thần mới đổ xuống Indonesia, Không biết bao nhiêu là người chết cứ sóng 2 mét đổ ập vào mà người ta không biết trước được. Mặc dù là có máy rồi máy dò đủ thứ hết, nhưng mà vừa mới thông báo là không có bão táp gì cả, vừa mới thông báo xong trở lại bình thường thì cơn sóng thần ập đến và biết bao nhiêu người đã ra đi, trong đó có rất nhiều bạn trẻ. Đừng để lúc đó không kịp đâu. Đừng chờ đến khi mặt trời với ánh sáng, mặt trăng cùng tinh tú đều trở nên tối tăm và mây đen kịt tụ lại khi cơn mưa đã dứt. Ngày ấy người giữ nhà sẽ run lẩy bẩy, chàng trai vạm vỡ phải khom lưng, các cô xây bột không còn xây tiếp vì không đủ người xây, các bà nhìn qua cửa sổ chỉ còn thấy lờ mờ. Ngày ấy cánh cửa ngó ra đường sẽ đóng lại, tiếng cối xây bột từ từ nhỏ đi, người ta trỗi dậy khi vừa nghe tiếng chim hát, và mọi cô ca sĩ sẽ phải lặng thinh. Ngày ấy đường hơi dốc cũng làm người ta sợ, chân bước đi mà lòng thật kinh hoàng. Ngày ấy hoa hạnh đào nở ra trắng xóa, loài châu chấu trở nên chập chạp nặng nề, bởi vì con người tiến đến nơi ở ngàn thu. Bên đường đầy những người khóc than ai oán. Này các bạn trẻ ơi, đừng chờ đến khi chỉ bạc đứt, bình vàng vỡ, vò nước bể ngay tại hồ chứa nước ròng rọc gãy, vụn rơi xuống giếng sâu. Này các bạn trẻ ơi, đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với bụi đất, khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa hơi thở người đã ban cho mình. Đừng chờ đến lúc đó mới sám hối, đừng chờ đến lúc đó mới ăn năn, mà ngay bây giờ bạn đang còn trẻ, bạn đang còn khỏe, bạn đang còn đầy sức sống, hãy mau mau quay trở về với Thiên Chúa đi. Hãy mau mau nhận biết Thiên Chúa là Chúa của bạn đi. Đừng chờ đến lúc mà như cô ca sĩ nào đó ung thư rồi, đừng chờ đến lúc như một chàng nghệ sĩ nào đó cũng ung thư rồi, đừng chờ đến lúc như là một tài tử màn bạc võ nghệ cao cường bây giờ cũng ung thư rồi. Lúc đó mới nhận biết Chúa, mà thậm chí lúc đó cũng còn chưa nhận biết Chúa nữa thì quá là tội, quá là uổng. Và giảng viên nói phù vân quả là mọi sự đều là ấy, thế mà có người ta có tỉnh ngộ ra đâu, cứ bám chặt lấy những cái của đời này, cứ bám chặt lấy những cái gì mình đang có và còn tranh hơn tranh thua, tranh giành với nhau về những gì mà mình không có hoặc người ta có. Cho nên này các bạn trẻ ơi, hãy mau quay về với Chúa đi nha. Đừng chờ đến lúc mà trời tối, lúc còn sáng thì hãy mau quay về với Chúa. Lúc còn trẻ còn khỏe hãy mau quay về với Chúa để cảm nhận lòng thương xót của Chúa, để hưởng những ngày đời này trong bình an. Muốn như vậy chỉ còn một con đường duy nhất, con đường ngày hôm nay mà Đức Giêsu mời gọi mọi người đi theo Ngài, đó là con đường thập giá, con đường của những đau khổ, con đường của những thử thách. Con đường theo Chúa là con đường đó. Nhưng mà người ta ngại, người ta sợ, người ta không muốn theo Chúa vì người ta sợ đau khổ, sợ thử thách, sợ cam go, người ta chỉ muốn hưởng thụ thôi. Những người trẻ ngày hôm nay chỉ muốn ăn sẵn thôi, những người trẻ ngày hôm nay chỉ muốn là vui thú thôi, mà không biết đến sự hy sinh, không biết đến sự dấn thân, không biết đến việc phục vụ, không biết đến việc lo cho mình có được một cuộc sống đời sau. Cho nên bài tin mừng ngày hôm nay, trong lúc mọi người còn đang bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, thì Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, người ta bỡ ngỡ vì thấy Chúa biến hình trên núi, các tông đồ bỡ ngỡ thấy Chúa rực rỡ uy nghi, người ta bỡ ngỡ vì thấy Chúa trừ quỷ, ma quỷ phải khiếp sợ, người ta bỡ ngỡ vì thấy Chúa làm bao nhiêu phép lạ cho người què được. To lên, cho người què được. Cho người mù được. Cho người điếc được. Cho người câm được. Cho người chết được. Người ta đang bỡ ngỡ vì biết bao nhiêu điều ấy, và người ta mong chờ rằng Đức Giêsu mà các tông đồ theo, mà mọi người đang thán phục, sẽ làm những điều kỳ diệu cho đất nước của họ, thắng được những kẻ thù đang đô hộ họ, cho đất nước của họ trở thành hùng cường, trở thành bá chủ, cho họ được ngồi bên tả bên hữu, được thống trị mọi người. Nhưng họ nghe lời này của Chúa, họ cảm thấy vỡ mộng, cảm thấy sững sờ, cảm thấy ngỡ ngàng khi họ còn đang bỡ ngỡ vì tất cả như vì việc Ngài làm. Thì Đức Giêsu nói rằng: phần anh em hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Vì Chúa Giêsu biết rằng các ông còn đang là sống trên mây, các ông còn đang là đi tàu bay giấy, các ông còn đang là sống trong ảo tưởng, ảo vọng, ảo mộng. Cho nên Chúa Giêsu phải nói rất rõ này: hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Trời ơi, sao mà kỳ vậy thế? Vừa mới thắng, vừa mới oai nghi, vừa mới chiến thắng, vậy mà lại bảo là sắp bị nộp vào tay người đời. Thằng nào ngon? Tâm lý của chúng ta đều cảm thấy như vậy. Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Tại sao? Những cái đau khổ, những cái thử thách khi mà mình đi theo Chúa, mình đến với lòng Chúa thương xót, mình nghĩ rằng mình sẽ được cái này, được cái kia, mà toàn là những thử thách. Mình hỏi tại sao? Mình cầu khẩn lòng thương xót của Chúa, và mình về tưởng gia đình mình bình an, hóa ra ma quỷ nó làm cho càng xao xáo. Mình hỏi tại sao? Các tông đồ cũng hỏi tại sao, nhưng các ông không hiểu lời nói đó. Tại sao không hiểu lời nói đó? Vì đối với các ông, lời ấy còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Không nhận ra ý nghĩa của thập giá, không nhận ra ý nghĩa của đau khổ, không nhận ra ý nghĩa của những thử thách. Ngày hôm nay chúng ta có như vậy không? Các bạn có vậy không? Có. Trước những đau khổ các bạn có hiểu được không? Không. Tại sao người ta bỏ con, Chúa ơi? Tại sao mà con làm tốt mà con toàn gặp những cái điều thất bại không vậy, Chúa ơi? Tại sao mà cái thằng bạn con nó ăn chơi mà bây giờ nó cứ thành công rầm rầm, con sống thật thà thì con thua thiệt, còn cái thằng kia nó lươn lẹo thì nó lại lên luôn, là sao Chúa ơi? Các bạn có thắc mắc cái điều đó không? Các bạn có thắc mắc vì tại sao bao nhiêu người lành mà cứ bị sự khó, còn bao nhiêu kẻ gian ác nó cười ha 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 ha, có không? Tại sao mà đi theo Chúa mà chẳng có trúng số mà toàn tới số, có không? Tại sao mà đi loan truyền lòng Chúa thương xót, anh ơi đừng có hút thuốc anh ơi, tại sao mà bao nhiêu người đi loan truyền lòng Chúa thương xót mà mình cũng đi loan truyền lòng thương xót mà người ta không nghe mình, có không? Mà tại sao mà đến nghe giảng mà đứng đây là còn người đứng hút thuốc, có thấy kỳ không? Quá kỳ đi chứ. Đó thì cho mình, chúng ta thấy được rằng là trong cuộc đời có nhiều cái nó kỳ lạ, mình không hiểu được. Cái mầu nhiệm của ma, của sự dữ, nó làm cho chúng ta cảm thấy lúc tối tăm mặt mũi, cảm thấy mình mất đức tin, cảm thấy mình muốn bỏ cuộc, thất vọng, bỏ Chúa. Nhưng các ông sợ, không dám hỏi lại Đức Giêsu về cái lời đó. Các ông sợ, không dám hỏi lại. Vì hỏi ra thì sẽ thấy rằng mình còn ham hố quá. Hỏi ra sẽ thấy rằng mình còn ích kỷ quá. Hỏi ra sẽ thấy là mình đi theo Chúa mà chẳng hiểu gì về Chúa cả. Cho nên không dám hỏi. Mà có hỏi Chúa trả lời, các ông cũng không dám hiểu, không muốn hiểu. Vì lòng các ông còn đang bị che kín, mắt còn đang bị che kín bởi những cái ảo tưởng, bởi cái ảo vọng, bởi cái ảo giác, bởi tất cả những cái gì mà con người còn đang hàm hố. Ngày hôm nay, thưa các bạn đến với giáo điểm tin mừng, các bạn đến với lòng thương xót của Chúa, thì các bạn phải thấy rõ một cái điều, đó là đến đây các bạn phải chấp nhận có những khó khăn, chấp nhận có những thử thách, chấp nhận có những thiếu thốn, giống như bây giờ các bạn đang chấp nhận là điện nó cúp, cho nên quạt nó không có quay, trời thì nóng, trời thì nắng, mà điện không có, quạt không quay, nước không có, các bạn có khó chịu không? Khó. Tại sao những chỗ ăn chơi thì bây giờ điện nó rầm rầm, nó sáng sủa, còn chỗ mình đang cầu nguyện thì nó lại bị thiếu thốn điện như thế này? Tại sao những người ta ăn chơi thì nhà cao cửa rộng, còn đây chúng ta phải lụp sụp trong những cái mái lều tạm như thế này? Tại sao người ta có được cái chỗ mà nó thoáng mát rộng rãi, người ta lại chẳng đến cầu nguyện với Chúa, còn cái nơi mà đèo heo hút gió khỉ ho cò gáy này, chúng ta lại kéo nhau đến đây như vậy? Tại sao Chúa không làm phép lạ cho ông cha Long này, ba la xì bà, biến hết cái đất này nó rộng ra được không? Cái nhà này nó cao lên được không? Rồi cái ghế này nó có nệm được không? Chúa làm được không? Làm được không? Được. Nhưng bảo đó không phải là đường lối của Thiên Chúa Cha. Chúa Cha muốn Đức Giêsu cứu độ trần gian bằng con đường đau khổ hay bằng con đường sung sướng? Bằng con đường thập giá hay bằng con đường trải hoa? Chúa Giêsu muốn chúng ta đến với lòng thương xót Chúa để cảm nhận lòng thương xót Chúa qua những hy sinh hay qua những hưởng thụ? Hy sinh. Vì Chúa muốn cái gì Chúa có thể làm được, nhưng luôn luôn là để cho ý của Chúa Cha. Mà ý Chúa Cha muốn tỏ cho con người thấy tình yêu của Ngài qua đau khổ, qua hy sinh. Đây, tôi đưa cái ví dụ hai bạn trẻ yêu nhau. Nếu mà anh chàng này là một thiếu gia, là một người mà sinh ra trong bọc điều, hưởng thụ bao nhiêu của cải của bố mẹ để lại, anh chàng ấy lấy cái tiền của bố mẹ tặng cho người yêu, cái điều đó có giá trị gì không? Không. Nhưng đây là lao công mồ hôi nước mắt của anh. Đây là những bữa anh phải làm thêm. Đây là những ngày anh phải tranh thủ làm thêm cả ngày nghỉ. Đây là cái nhẫn cưới mà trao tặng cho em với tất cả trái tim, mồ hôi, nước mắt, những đau khổ, thử thách của anh xin trao tặng cho em cái nhẫn này. Vui không? Có giá trị không? Còn đây, bố mở cái tủ sắt này, mày cầm cái nhẫn kim cương mày cho con vợ bồ mày đi, con bồ nó nhận cái nhẫn kim cương, đứa nào ham tiền thì nó khoái, nhưng mà nó có thấy được cái giá trị không? Không. Nó chỉ khoái vì nó ham tiền của mình mà thôi, chứ nó không có trân trọng cái giá trị của mình đâu. Khi nào mà không có nhẫn kim cương đưa nó còn theo mình không? Nó lại đi theo cái thằng khác cho nó nhẫn kim cương to hơn thôi. Cho nên nó đã ham tiền thì nó chỉ có tiền mà thôi, chứ đừng có tưởng mà nó thích mình, nó yêu thương mình gì cả. Nó không có yêu mình mà nó yêu tiền thôi. Còn cái tình yêu đích thật là cái tình yêu mà đây là trái tim của anh, đây là mồ hôi nước mắt của anh, đây là tình yêu của anh gói ghém ở trong đó, dâng cho em để làm của lễ cầu hôn với em. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp chứ, thưa anh chị em, có giá trị hơn nhiều chứ. Rồi, ông lên đấy. Ông giàu hay nghèo?
Con nghèo.
Nghèo, nhà có bao nhiêu tiền?
Không biết.
Không đếm được. Nghèo mà nhà có bao nhiêu tiền không đếm được. Rồi, con được ơn gì của Chúa, nói cho mọi người nghe.
Để chưa cha, con được ba ơn của Chúa. Thứ nhất là con nhận biết được lòng thương xót Chúa. Con nghe qua cái máy của bà ngoài, con cho con mượn nghe. Rồi con mới cảm hóa được, rồi con mới đi đến đây. Con đến đây hôm nay là lần thứ 4. Mà con đi hai lần là con đến đây cha đặt tay thì Chúa đã chữa lành cho con. Mà con bị những bệnh là cao máu, rồi huyết áp, bệnh gút. Nói chung là trong người con nhiều bệnh lắm. Ngày nào con cũng phải uống thuốc. Từ hôm con đi đến cha hai lần về, cha đặt tay, Chúa đã chữa lành và khất bệnh cho con. Giờ con không phải uống viên thuốc nào hết.
Anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, đâu và làm gì?
Dạ thưa cha, con là Đa Minh Nguyễn Bá Sinh. Con ở dưới Kiên Giang, Tân Hiệp Kiên Giang. Dạ thưa cha, con đang, vợ chồng con làm nghề buôn bán. Yeah.
Rồi sao mà anh biết được giáo điểm tin mừng mà anh đã chạy đến với lòng thương xót của Chúa để Chúa chữa lành cho anh?
Thưa cha, con là dưới Giang nhưng mà vợ chồng con lên trên này, nằm ăn ở trên này, rồi con ở thành phố, con chạy qua đây.
Hallelujah. Đây, tôi gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Hôm nay là ngày thứ bảy kính Đức Mẹ. Xin mẹ phù hộ che chở gìn giữ cho anh.
Rồi. Thưa cha, con có ơn nữa, sáng này nào ơn Chúa chứ làm cho con nhám tiền luôn. Sáng con chạy qua đây, đi đến dưới chỗ khu công nghiệp Hiệp Phước thì bị công an nó thổi con vô, thì con cũng nghĩ là nó thổi con vô thì chắc phải là giam bằng con rồi. Còn đi con đỡ thổi con cái, con chỉ kêu câu Chúa ơi chết rồi. Vậy là con vô cái là nó hỏi con đi đâu, con kêu lên giáo điểm tin mừng Chúa Cha Nông. Thế cái nó hỏi con là đi đến làm gì, kêu con đi đến đấy con xin được chữa bệnh của con hết bệnh, con nên tạ ơn. Thế là nó cho con đi, nó phạt gì hết.
Hallelujah. Rồi. Bây giờ anh em giờ ra gặp đi đường mà cứ gặp công an thổi lại bảo đi đâu, đi đến Trà Long bảo đi đi. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Và kính thưa cha và cộng đoàn, con hôm nay đến đây là lần thứ ba. Lần đầu tiên con đến đây là năm 2016. Thì lúc đấy là hai vợ chồng con cưới nhau được mấy năm nhưng mà chưa có con. Và ba lần con có bầu nhưng đều bị sinh non vào cứ tháng thứ 5 và thứ 6. Thì mặc dù những cái lần có bầu ấy thì con đều kiêng cữ rất là cẩn thận, ăn uống sinh hoạt tại giường, rồi là cũng theo bác sĩ với các phác đồ điều trị tốt nhất, nhưng mà vẫn không được, không giữ được. Thì sau đấy thì vợ chồng con rất là buồn và cũng đến với Cha Long hai lần để cầu xin cha và cộng đoàn cầu xin lòng thương xót Chúa. Thì sau đấy vài tháng thì con đã có bầu. Khi mà có bầu thì con rất là lo sợ, tại vì thời điểm mà con biết con có bầu là đã được 2 tháng, và khi đấy thì con không biết có bầu, cho nên là con đi rất là nhiều những đám ma ở gần nhà con đấy ạ, rồi là cũng không kiêng cữ gì cả. Và nhưng mà đến khi con biết con có bầu thì con cũng, Chúa cũng giúp đỡ con, và là con mới tìm được đến bác sĩ, người ta rất là tốt và người ta cũng giỏi, xong rồi là chữa trị cho con. Nhưng mà con thì ngày nào con cũng cầu xin lòng thương xót Chúa vào lúc 3 giờ chiều, còn buổi tối thì con đọc kinh Mân Côi, rồi là bố mẹ, ông bà hai bên nội ngoại, anh em họ hàng cũng thường xuyên cầu xin lòng thương xót cho con. Và bây giờ thì vợ chồng con đã có được một bé như thế này rồi. Và ơn thứ hai.
Con tên là gì?
Dạ, con là Maria Nguyễn Thị Vân ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con 27 tuổi ạ.
Con là Giuse Trần Mạnh Tính ạ. Năm nay con 30 ạ.
Ở đâu?
Con là ở Thịnh Long ạ. Giáo xứ Thịnh Long. Ở Bùi Chu ạ.
Ở giáo phận Bùi Chu. Và sau bao nhiêu năm đợi chờ?
Dạ, 5 năm chạ.
5 năm đợi chờ vì đã có được đứa bé tên là gì, được mấy tháng?
Dạ, bé nhà con là Trần Nhã An Nhiên, và bé được gần 8 tháng rồi ạ.
Vâng, đứa bé của lòng thương xót Chúa sau 5 năm đợi chờ và bao nhiêu năm bị hư. Bây giờ đứa bé đã đang ở trước mặt chúng ta. Rồi, ơn thứ hai con.
Ơn thứ hai đấy là khi mà bé này sinh ra thì từ bé đã bị tắc lệ đạo ấy. Thì đến tháng thứ 4 con có cho con của con đi khám ở Viện Nhi Trung ương, thì người ta bảo là sẽ cho thuốc về tra vào mắt ấy. Sau 1 tháng mà không khỏi thì phải đi thông tuyến lệ. Thì con tra thuốc cho con đến 2 tháng mà vẫn không được, không khỏi. Thì thời điểm đấy mẹ chồng con có vào chỗ Cha Long, và mẹ chồng con xin cho con của con được khỏi bệnh ấy. Thì ngay ngày hôm sau con của con đã khỏi, và đến giờ này thì không dùng thuốc thang gì nữa mà đã khỏi hẳn.
Hãy cho gửi tặng cho vợ chồng con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Và đây là chàng chuỗi Mân Côi, một chuỗi lòng thương xót. Hôm nay là ngày thứ bảy nào, đeo vào. Rồi, Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, xin mời bà thôi. Rồi, con được cơn gì?
Dạ là con bị viêm phế quản ho mãn tính ạ. Ừ. 12 năm rồi con đi uống thuốc là không có khỏi, cứ hết thuốc là bị đêm không có ngủ được, thở khó ho cả đêm không ngủ được. Thì con đến cha này lần thứ ba con cầu xin Chúa, được ơn Chúa chữa lành, giờ là con ngủ được và đỡ nhiều lắm, 9% giờ là con không có mất ngủ đêm là nữa rồi. Thì con cảm ơn Chúa và cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Thì
con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con tên là Nguyễn Thị Huê, hôm nay con 50 tuổi, con ở Đắk Nông ạ.
Con
ở Đắk Nông. Vâng.
Con đạo gì?
Con bên đạo Phật ạ.
Hallelujah. Con là người đạo Phật, làm sao mà con biết đến lòng Chúa thương xót mà con đến để Chúa chữa lành cho con?
Thì đây có chị và bà mợ con bên cạnh đi trước khỏi giới thiệu cho con. Bây giờ con mua được mấy cái đài, con về con gửi về quê. Cái em rể con là bị bệnh u bàng quang, bác sĩ đã chê rồi mà con mua được cái đài, mới con viết ít chữ về khấn. Thế là giờ coi như là thế, em con điện vào bảo là giờ coi như là khỏe lắm rồi, em chờ khỏe là em cũng vào đây, chị đưa con em xuống Cha Long. Giờ là coi như là đang mới đầu thì bảo bấy mà giờ chỉ là truyền đấy mà khỏe lắm. Thế là con vừa khai ba cái là con gửi cho ba người ốm ngoài Bắc.
Vâng, thưa anh chị em, một người ngoại đạo, đạo Phật, được ơn chữa lành. Và để tạ ơn Chúa thì chị mua những cái máy gọi là cái đài lòng thương xót để gửi cho những người khác, trong đó có đứa em trai của con. Em rể đạo gì?
Cũng đạo Phật.
Vâng, người em rể đạo Phật và bị
ung thư bằng quang mà bác
sĩ... Ung thư bằng quang và bác sĩ đã chê, và nghe cái đài lòng Chúa thương xót và chỉ viết mấy chữ khấn, và bây giờ đứa em rể đã khỏe và nhờ chị đến đây để mà tạ ơn Chúa và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Đây, cha gửi cho con cái này. Dĩ nhiên là con có rồi, và con đã đi mua và đi loan truyền cho người khác. Bao nhiêu người công giáo đã làm công việc này, ta bỏ ra bao nhiêu tiền để ăn uống, để mua sắm cái này cái kia, ta có làm cái công việc là loan truyền lòng Chúa thương xót như người Phật giáo này không? Rồi, Chúa chúc lành cho con. Mỗi người tự suy nghĩ và trả lời. Trong bài đọc 1, Chúa nói là các bạn hãy coi chừng, các bạn phải trả lẽ về tất cả những gì các bạn đã làm. Bạn sử dụng đồng tiền ấy vào việc loan truyền lòng thương xót Chúa, hay là chỉ lo cho bản thân mình vui chơi, ăn chơi mà thôi?
Dạ, con kính chào cha và cộng đoàn. Dạ, con được chữa được nhiều, đến đây cha với cộng đoàn cầu nguyện cho con đã được ơn chữa lành được nhiều bệnh.
Bệnh gì?
Dạ, con bị bệnh hẹp van tim hai lá và hở van tim. Con nhiều lần muốn ngất, nhưng mà Tết đứa em giới thiệu cho con xuống đây, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, giờ con đã khỏi.
Bệnh gì?
Con bị hẹp van tim và hở van tim ba lá. Hẹp.
Con tên gì?
Con Nguyễn Thị Hoàn, 50 tuổi, ở Đắk Nông.
Con đạo gì?
Con cũng ngoại đạo.
Đạo gì?
Bên đạo ông bà.
Vâng, thưa chị em thêm.
Ơn thứ hai là con thoái hóa ba đốt sống cổ và thoái hóa địa đệm, mấy chân tay đau khớp, là con xuống đây cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con đã khỏi hết rồi. Bệnh đau đầu mất ngủ bao nhiêu năm cũng khỏi.
Bao nhiêu năm?
Mất cả chục năm.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người ngoại đạo, nghĩa là người đạo Phật, đây là đạo ông bà, đã đến đây và được Chúa chữa lành. Chị ấy đứng lên để làm chứng cho lòng thương xót Chúa.
Cho con một ơn cho mẹ con ngồi dưới kia. Mẹ con năm nay 80 tuổi, mẹ cũng đau chân tay khớp, mà lần trước mẹ con đến đây cha và cộng đoàn đặt tay và cầu nguyện cho mẹ con đã khỏi, nay mẹ con đi như ngồi mãi dưới kia.
Dạ.
Mẹ con 80 tuổi.
Đạo gì?
Cũng bên ngoài đạo, cũng đạo ông bà.
Hallelujah. Hallelujah.
Một ơn em rể ở quê, con mua đài của cha gửi về, em con bị đau hết các đốt sống, nó cứ bò như là bốn chân này. Thì là gửi về em con cứ đọc kinh hàng ngày cầu nguyện nên là em chưa vào được, nhưng mà bữa nay em nó khỏe đi được.
Có đạo không?
Cháu của em cũng không, cũng bên ngoài đạo. Con cảm ơn cha và cộng đoàn.
Chưa thấy lại thêm một cái tấm gương sáng của người ngoại đạo được ơn, lại mua cái máy về cho người em rể của mình là người ngoại đạo mà bị đau bệnh, phải bò bốn chân không có đi được, và nghe cái máy này cầu nguyện và đã được Chúa chữa lành. Ta thấy Những người ngoại đạo ngày hôm nay dường như là họ cảm nhận được lòng Chúa thương xót và được nhiều ơn. Mà cái điều quan trọng là họ biết tạ ơn Chúa bằng cách lên làm chứng, tạ ơn Chúa bằng cách đi loan truyền lòng Chúa thương xót, mặc dù họ là người ngoại đạo, là đạo Phật, đạo ông bà, hay là không có tôn giáo nào cả. Còn những người công giáo mình thì sao, thưa các bạn? Tôi tặng cho cái máy 300 bài giảng nha. Con được ơn gì?
Dạ, con tên là Võ Ngọc Sương. Con nay làm chứng cho con nó bị xe nước mía cuốn cái tai, rồi nó nằm bệnh viện, rồi nghe người nuôi chung á mới nói lòng thương xót của cha, rồi con mới là xin cầu nguyện cho con nó hết tai, rồi hôm nay con lên làm chứng cho Chúa.
Con tên gì?
Con Võ Ngọc Sương.
Con đạo không? Con đạo gì?
Dạ, con đạo ngoại đạo.
Con của con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Nó là Phạm Thị Mỹ Loan, 32 tuổi.
Vâng, cô ấy có đứa con gái là Phạm Thị Mỹ Loan, 32 tuổi, mà bán nước mía. Và quay nước mía, bị nước mía nó quấn nát cái tay. Rồi sau đó cô nghe ai nói về lòng thương xót Chúa?
Dạ, ở dưới bệnh viện á, rồi nuôi đó, rồi ở ngoài đó người ta nói, rồi con hỏi thăm, rồi con mấy bà mấy chỉ nhà của chị ba ở bên Tầm Hưng, rồi em con mấy đi tìm mà đi hỏi thăm nhà dài dài, rồi vô nhà chị ba chỉ nói à chủ nhật đi, thì nói thôi chủ nhật chị đi thì cho em đi với, thì mới biết lòng thương xót của cha.
Chị ba có đạo không?
Dạ không có. Chị ba đó là ở đạo.
Chị ba ở đạo. Chưa thấy Chúa đi một cái đường vòng là nuôi con mình trên bệnh viện. Rồi bệnh viện người ta nói về lòng thương xót Chúa, rồi chị mới mày mò đi tìm, người ta chỉ đến nhà chị ba là ở đảo, rồi chị ba ở đảo mới chỉ chị đến đây vô đảo để chị khấn lòng Chúa thương xót cho đứa con gái của chị ấy bị cái xe nước mía nó quấn nát tay. Đây, cha tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi bây giờ mời mấy bà cụ lên đây, các bạn trẻ, để chúng ta có thánh lễ cho giới trẻ nha. Bây giờ mời các bà lên đây. Mỗi bà, tôi cho mấy bà nói một đơn vắn gọn thôi nha, để xin làm chứng cho Chúa. Rồi bà được ơn gì?
Thưa cha, con là Mai Thị Liệu, 72 tuổi, con ở Đại Tẻ, Lâm Đồng.
Con được ơn gì của Chúa?
Cha, con được nhiều ơn lắm mà hôm nay con chỉ nói hai ơn chủ yếu thôi ạ. Con bị thoái hóa chân, con không đi được. Thế mà con đi bệnh viện 6 năm về trước, là người ta bảo con là bị thay khớp, 90 triệu một bên khớp. Nhưng mà con không thay, con về con đi nhiều bệnh viện ở chữa các nơi nó không khỏi. Thì bây giờ con lên đây nè, con đã khỏi, con đi được lên đây rồi.
Rồi, ơn thứ hai.
Thứ hai là con bị cái mắt phải con đã bị phù hoàng điểm. Con mổ như vậy là bác sĩ cho là con mổ là 100% không có thể sáng được. Thì con mổ xong này là một tuần sau con đi khám thì không có nhìn thấy. Hai tuần sau con đi khám lại thì coi như là xẻ bàn tay con chỉ trông thì có ba ngón thôi, nó mờ mờ thôi. Thế là con lên đây bây giờ con nhìn thấy gần hết rồi.
Mấy ngón?
Hai ạ.
Mấy ngón?
Năm.
Rồi, đây tôi gửi tặng. Rồi, tôi gửi tặng cho chị ạ.
Vùng con là không ai biết về cái tin giáo điển tin mừng, chỉ mới mình con biết thôi. Tại vì vùng con là vùng xa, vùng sâu ấy.
Rồi chị đã đi loan truyền chưa?
Thì con chưa về, con chưa loan truyền được. Tại vì hôm con ở nằm viện. Thế nào?
Rồi, bây giờ chị có nhiệm vụ nha, đi về cái vùng của chị, vùng xa, vùng sâu, loan truyền cho mọi người biết. Tôi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót và chàng chuỗi mân côi Chúa lòng thương xót. Đấy, chị đi về loan truyền cho mọi người về lòng thương xót của Chúa nha. Rồi, Chúa chúc lành cho chị. Rồi, mời bà.
Dạ, nãy cha con chào cha, chào cộng đoàn. Con ở bên Tây Úc, con về.
Ở bên Úc về, bà bao nhiêu tuổi?
Con năm nay con 82.
Bà tên gì?
Con Nguyễn Thị Chát.
Vâng. Chúng ta chào một bà cụ 82 tuổi mà lặn lội từ bên Úc về Việt Nam để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Bà được ơn gì bà cụ Chất?
Mẹ cha tự vì con có ba người con. Trước đó là người bên Úc. Có một thằng con nó cũng cứ hút rượu, hút thuốc. Nó nóng nảy quá, nó cứ chửi vợ mắng con. Con cứ kêu xin lòng thương xót của Chúa. Con gọi ra Đức Mẹ Na Vang, Mẹ Fatima. Con kêu cầu cùng mẹ. Thì giờ con nó bỏ hết mọi sự 4 năm này rồi.
Thôi sao bà biết được lòng thương xót Chúa ở đây? Bà lặn lội từ Úc về đây để bà làm chứng cho lòng thương xót Chúa tại nhà bè này.
Con về 2 năm trước con đến thì cha không gặp cha. Năm vừa rồi con mới về đây con lại cũng gặp cha. Thì con mới biết, mà con ở bên ấy con cũng biết rồi.
Mà cách nào?
Con biết từ ngày mà ở Chí Hòa. Con xin sự gì con cũng được sự đó. Thật sự như vậy. Nhưng mà bây giờ ba cái mới nhất là ba cái thằng con của con. Thằng thứ nhất là như vậy. Thằng thứ hai á, nó đi làm đó cha. Nó ngã gãy chân 3 khúc. Người ta bó bột. Nó cứ nằm đơ. Con là ngày mai con về Úc rồi, nhưng mà nó cứ nằm nhà thương ở Rạch Giá đó. Con bảo con ơi, cho nó cỗ tầng hạt. Con cứ cầu xin ông Thánh Sơn Tê và lòng thương xót Chúa thì sẽ cứu con. Con đừng có nói sợ. Thế là 2 tuần lễ nó đi về Sài Gòn, người ta phá bột ra thì nó không có gì hết. Có phải ông Thánh chữa không?
Ai chữa? Ai chữa? Chúa chữa. Chúng tôi nói lại với anh chị em, khẳng định tất cả mọi việc là bàn tay của Chúa, là ơn của Chúa. Anh chị em đến đây cầu nguyện, chúng tôi chỉ là cái phương tiện, là cái dụng cụ Chúa dùng. Dụng cụ bể, móp, méo, đủ thứ hết. Nhưng Chúa dùng cái dụng cụ đó để làm vinh danh Chúa, để tỏ cho người ta thấy trong cái yếu đuối nhất của con người thì quyền năng của Chúa vẫn được tỏ hiện. Tôi gửi tặng cho bà những món quà này, bà đem về Úc nha. Bà cầm tấm ảnh này, lòng thương xót của Chúa. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Ở Việt Nam chúng tôi nghèo nhưng mà lòng thương xót Chúa thì bao la. Bà muốn lấy bao nhiêu bà lấy. Bà mang được bao nhiêu tôi cho bà mang về hết. Rồi xin Chúa chúc lành cho bà. Hallelujah. Rồi thằng con của bà ung thư giai đoạn 3
mà nó không khỏi rồi. Mới 2 tuần nay nó lên cha này. Nó về nó lại còn như là đi nhà thương cất cứu. Con bảo con cứ bám vào Chúa đi. Thế ngày nay nó khỏi rồi cha.
Hallelujah. Đấy, ba thằng con đều được ơn Chúa chữa lành. Bà cụ 82 tuổi mà nói còn rảnh rẽ, rõ ràng, ngon lành như là cô gái 28. Còn bà bao nhiêu?
Con chào cha.
Bà bao nhiêu?
80 tuổi ạ. Con 80 tuổi. Con ở ngoài Bắc ạ. Năm con vào trong đây được gần 1 tuần rồi. Hôm nay con lên để con làm chứng cho Chúa. Đại cha là ơn thứ nhất là con bị cao áp huyết mà hai chống mặt, mà bên này là hai đau cổ này. Còn đơn thứ hai nữa là con bị tim, với là cũng khỏe rồi. Đơn thứ ba nữa là hai cái chân con nó dậy tê. Thế vậy là chứ là từ bữa con vô đến giờ nó đỡ rồi, cũng được đỡ được 80% rồi cha. Với con nói với cha là con có một đứa cháu nội mà năm đi là 17 tuổi đi ở dòng, mà bây giờ bị tát đệm á. Với lại cuộc sống thì là bị ba nuốt. Thì xin cha với cộng đoàn cầu nguyện cho cháu với.
Đây tôi gửi cho đấy cháu của bà cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Nó đang đi tu dòng nào biết không?
Dòng Phaolô ạ.
Con gái hay trai?
Con gái ạ.
Vâng, tôi gửi tặng cho bà sơ đó cái máy 300 bài giảng nha. Nhiều khi giáo dân thì sốt sáng nghe lòng thương xót Chúa, mà có khi nữ tu, nam tu có mấy người nghe không? Có mấy người nghe không? Đây bà chào cho cháu nó nghe nha. Và nó loan truyền lòng Chúa thương xót ở trong nhà dòng của nó nha. Đó nhiều khi trong nhà dòng chẳng có mấy người loan truyền lòng Chúa thương xót, chẳng có mấy người đọc kinh lòng thương xót Chúa. loan truyền chính ở trong nhà dòng, chính trong cộng đoàn ấy, của các nữ tu, của các nam tu ấy nha. Và đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu, và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, và đây là trang chuỗi lòng thương cho Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho bà, cho con nhiều quá, con cảm ơn.
Con cảm ơn cha và cộng đoàn ạ. Con là Maria Liễu, con ở giáo họ giáo xứ Tức Hóa mà giáo phận Bùi Chu ở miền Bắc ạ. Vâng, con bị tai nạn mà nó nát hết một nửa người bên trái của con, mà bên Chúa đã chữa lành cho con, đứng vững được đến ngày hôm nay ạ. Con cảm ơn Chúa và cảm ơn cha. Và ơn thứ hai của con là con trai cả của con bị động kinh 15 năm mà Chúa đã ba chữa lành, mà con bây giờ đã khỏi, đã lập được gia đình rồi ạ. Còn ơn thứ ba của con là con gái, con râu thứ hai của con coi như là thai ngang mà bác sĩ bảo mổ, nhưng mà hai mẹ con cứ dắt nhau trên bệnh viện cầu xin mà 2 tiếng sau cháu sinh bình thường ạ. Con cảm ơn cha.
Con tên là gì?
Con tên là Maria Liễu, con ở giáo họ Phong Nô, giáo Thức Khóa, giáo phận Bùi Chu ạ, miền Bắc, mà chồng con đã mất sớm rồi ạ.
Được mấy con?
Được 3 thằng con trai ạ.
Vâng. Có đi bước nữa không?
Dạ không ạ.
Trên cái máy 300 bài giảng nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Cho tôi coi tay bà đeo này. Tôi tính cho thêm cái nữa cho đủ 5. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Thì cha, con là Anna Phạm Thị Thanh Hoa, giáo xứ ở Bình Thuận, quận Bình Tân. Con được 2 ơn. Một ơn là con bị té từ trên lầu xuống tới 3 mét, mà coi như là con không có biết gì hết á. Con bị đi bác sĩ nói con là chấn thương sọ não 3 lần, và con xếp vô 3 bệnh viện, bác sĩ đều chê hết. Nhưng cuối cùng con ngày hôm đó tự nhiên trong lòng con có Chúa ở bên cạnh con. Con nhớ là nhà thờ Chí Hòa cách đây 10 năm con có đi, con gặp cha. Thì cha nói là dù mình có như thế nào mình cũng vẫn tin tháp vào Chúa. Con mới lấy để Chúa ơi, sao tự nhiên con đang mê mà con vẫn lấy Chúa. Con vẫn tin tháp vào lòng Chúa, mọi sự gì con dâng lên Chúa. Con phó thác cho Chúa, Chúa muốn con như thế nào con đều chấp nhận như vậy hết. Nhưng con vừa cầu nguyện xong thì ngày mai bác sĩ cho con đi lên chụp CT và tất cả mọi thứ. Thì bác sĩ nói là con được ơn kêu gọi của bề trên cho con hết bệnh, và chỉ uống thuốc và chích thuốc trong thời gian nửa tháng. Thì con mới nghĩ là chỉ có Chúa mới là chữa cho con thôi bác sĩ ạ. Bác sĩ nói là vậy là con có lòng tin đối với Chúa. Rồi thứ hai nữa là con, chị con thấy con như vậy, chị con mới bảo lãnh cho con đi du lịch qua Úc chơi. Nhưng mà con nghe nói là luật sư nói con là tiền bạc không có nhiều, và nhà cửa thì cũng không có giấy tờ đàng hoàng, cho nên chắc không đi được. Nhưng con, ngày hôm đó con với chị gái con đang ngồi dưới kia, chị con mới nói với con là thôi cứ đi lên gặp cha Long và xin lễ cho cha để cho đặt tay cầu nguyện, và mọi sự con xin vó thác cho Chúa. Thì khi con về thì con gặp một ông là sư khác, cũng là người đạo gốc, mà ông đó là ông trùm ở dưới quận nhất. Thì ông là sư đó, ông nói là mọi sự gì Chúa sẽ ban cho cô hết, cô cứ cầu xin Chúa là sẽ được. Thế là con y như ý nguyện, thì 10 ngày sau con được tà đại sứ Úc chấp nhận cho con đi qua Úc visa. Dạ.
Thưa chị em, tôi nghe câu chuyện của cô tôi thấy vui. Vui vì dù sao cái hạt giống mình gieo cách đây 10 năm, hạt giống lòng thương xót. Hôm vừa rồi chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, tôi bắt đầu làm từ năm 2008, lòng Chúa thương xót từ nhà thờ Huyện Sĩ qua nhà thờ Chí Hòa, rồi 3 năm ẩn dật và bây giờ đến nhà Bè. Hạt giống lòng thương xót chúng tôi đã gieo, và tôi nhớ lại sau khi mà bị rớt 3 mét từ trên cao rớt xuống, các bác sĩ đều chê và bị chấn thương sọ não. Nhưng cô ấy nhớ lại rằng ngày xưa cô ấy đi nhà thờ Chi Hòa cách đây 10 năm. Cô ấy đã nghe tôi nói rằng là hãy tín thác vào Chúa trong mọi sự. Cô ấy nhớ lại và cô đã tín thác vào Chúa, và kết quả là hôm nay cô mạnh khỏe đang đứng ở trước mặt chúng ta đây. Cảm thấy vui lắm thưa anh chị em. Ngày hôm nay hạt giống chúng tôi gieo, hạt giống anh chị em gieo, giống như là những người Phật giáo họ đang gieo bằng những cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót. Chúng ta cứ ngủ Như lời Chúa nói, người gieo cứ gieo, rồi ngày hay đêm, nắng hay mưa, không biết, cứ ngủ, Chúa mới làm cho nó lớn lên như thế nào, lúc nào, đó là việc của Chúa. Hallelujah! Đây là một bằng chứng cho anh chị em thấy những hạt giống lòng thương xót gieo không bao giờ tàn lụi đâu. Khi nào gặp hoàn cảnh nó sẽ bật lên, và nhất là hạt giống lòng thương xót ấy, hạt giống đây mà chúng ta mỗi người gieo là cái máy 300 bài giảng, gieo nó bật lên khi nào gặp những khó khăn, khi nào gặp những thử thách, khi nào mà như lời Chúa nói, con người sắp bị nộp vào tay người đời. Khi mà các tông đồ không hiểu được ý nghĩa của lời ấy, vì mắt tông còn bị che kín mà không dám hỏi, vì hỏi ra cũng không hiểu, có hiểu ra cũng không dám tin, có tin cũng không dám làm. Còn ngày hôm nay thưa anh chị em, Chúa ban cho anh chị em và các bạn đến đây, mắt anh chị em và các bạn đã mở ra để thấy được quyền năng lòng thương xót của Chúa nơi những người anh chị em này. Mắt anh chị em đã mở ra, tay anh chị em đã mở ra để thấy được sức mạnh quyền năng lòng thương xót của Chúa nơi những người làm chứng cho anh chị em, dù họ là người Công giáo, Phật giáo hay đạo ông bà. Anh chị em tạ ơn Chúa, các bạn tạ ơn Chúa vì đã mở tay, mở mắt, mở lòng, mở trí của các bạn để hiểu mầu nhiệm đau khổ, mầu nhiệm thập giá. Bạn chỉ có thể hiểu mầu nhiệm đau khổ, mầu nhiệm thập giá khi nào các bạn dìm mình càng sâu vào đại dương lòng thương xót Chúa bao nhiêu, thì các bạn sẽ hiểu được mầu nhiệm thập giá bấy nhiêu. Vì mầu nhiệm thập giá là mầu nhiệm của tình yêu, mầu nhiệm của lòng thương xót. Chỉ những người cảm nhận lòng thương xót Chúa mới hiểu được ý nghĩa của đau khổ, giá trị của đau khổ. Thưa các bạn trẻ, này các bạn trẻ ơi, này các bạn trẻ ơi, này các bạn trẻ ơi, hallelujah, 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 hallelujah.